Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, Quyển 25, Phẩm Thập Hồi Hướng, Thứ 25, Phần 3. Chánh văn: Hồi hướng vô tận công đức thứ năm. Phật tử, thế nào là hồi hướng vô tận công đức tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ tư trong thập hồi hướng rồi, lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Sau đó đề ra pháp hồi hướng thứ năm. Các vị có biết gì gọi là hồi hướng vô tận công đức tạng của Đại Bồ Tát tu chăng? Sau đây tôi sẽ vì các vị giải nói. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát này dùng sám hối để tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nặng mà sinh ra căn lành. Lễ kính tất cả chư Phật ba đời mà sinh ra căn lành. Khuyến thịnh tất cả pháp của các đức Phật nói mà sinh ra căn lành. Nghe Phật nói pháp, tinh cần tu tập, ngộ không nghĩ bàn. Cảnh giới rộng lớn mà sinh ra căn lành. Nơi tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, hết thảy căn lành của tất cả chúng sinh đều sinh tâm tùy hỷ mà sinh ra căn lành. Căn lành vô tận của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, các chúng Bồ Tát đều tinh cần tu tập mà đắc được căn lành. Ba đời chư Phật thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe chánh pháp, điều phục chúng sinh. Bồ Tát đều biết, phát tâm tùy hỷ mà sinh ra căn lành. Ba đời chư Phật từ lúc ban đầu phát tâm tu hành Bồ Tát, thành tối chánh giác, cho đến thị hiện vào Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, chánh pháp trụ thế cho đến diệt hết, đều sinh tâm tùy hỷ như vậy mà đắc được căn lành. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử Phật trong pháp hội. Sau đó bắt đầu diện nói pháp hồi hướng vô tận công đức tạng thứ năm. Ngài nói, vị Đại Bồ Tát này, Ngài tu hành pháp hồi hướng này như thế nào? Là dùng sám hối tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nặng mà sinh ra căn lành. Hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Sám là giác ngộ lỗi lầm đã phạm ở trước Phật bộc lộ. Hối là đã giác ngộ lỗi lầm, về sau sửa đổi chẳng tái phạm nữa, thanh tịnh tu hành. Cho nên, hai chữ sám hối thường dùng với nhau. Ở trong Phật giáo thường cử hành lễ sám hối, tức là mọi người tụng kinh sám hối và lễ Phật, để mong tiêu trừ nghiệp chướng và hối lỗi làm mới. Các đệ tử của Phật, bất cứ là người xuất gia hay tại gia, mỗi ngày phải ở trước Phật tự sám hối, tự mình thanh tịnh tâm tu hành của mình. Các nghiệp chỉ là tất cả các nghiệp ác. Nghiệp ác hay chướng ngại rất là lợi hại. Lấy việc nghe Pháp Sư giảng kinh để nói, thân tuy ở tại Phật đường, nhưng bạn chẳng một lòng chú ý nghe giảng, lúc thì nghĩ lăng xăng, khởi vọng tưởng, hoặc nhìn quyển sách khác. Như thế đều sẽ thành nghiệp chướng, cũng là sai nhân quả. Chướng tức là chướng khiến cho người ngu si, chẳng sinh ra được trí huệ, càng không thể sinh ra căn lành. Nếu chẳng sám hối, thì chướng không thể tiêu trừ. Còn nếu bạn muốn sinh trí huệ, sinh căn lành, thì phải ở trước Phật thành tâm sám hối. Vị Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng này, vì Ngài không quên sám hối đủ thứ nghiệp chướng, khiến cho sinh ra trí huệ, tăng trưởng căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, làm thành tựu vô tận công đức tạng. Công đức vô tận này giống như tạng báo, cũng có thể nói tàng ở trong kho báo đều là công đức vô tận. Bồ Tát do ở trong khắp pháp giới, ở trong cảnh giới vô tận, đem căn lành tu tập của mình do tùy thời tùy lúc hồi hướng, cho nên thành tựu vô tận công đức tạng. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài đối với mười phương ba đời chư Phật rất lễ mạo, chẳng có lúc nào mà không phát tâm cung kính. Dùng thân tâm thành kính nhất, nằm dốc sát đất, vào sâu pháp tánh, lễ lạy mười phương chư Phật Thế Tôn ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, để trừ chướng ngã mạn, mà còn khắp đại biểu chúng sinh mười phương thế giới, lễ lạy chư Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Bồ Tát tu hành như thế, mà sinh ra vô tận công đức căn lành và đem hồi hướng. Bồ Tát lại thường khuyến thỉnh các đức Phật, thương xót chúng sinh, thường ở lại đời, chuyện bánh xe Pháp, thuyết Pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh luôn được nghe chánh Pháp, lìa khổ được vui. Do khuyến thỉnh chư Phật thuyết Pháp ở lại đời mà đắc được vô tận công đức tạng. Sau khi Bồ Tát nghe Phật nói Pháp rồi, lại y theo Pháp tu hành, mà còn dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập Phật Pháp. Nếu chỉ nghe mà không thực hành, thì sẽ chẳng đắc được lợi ích. Bồ Tát vì chuyên tâm nghe và thiết thực y theo Pháp tu tập, cho nên Ngài hay lãnh ngộ. Hay có sự lãnh ngộ thì cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới rộng lớn có thể sẽ hiện tiền. Cảnh giới đó chẳng phải người bình thường có thể dùng tâm ý để suy nghĩ, dùng lời lẽ thế tục có thể nói hoặc diễn tả được. Đó là do công phu tu hành thiết thực, thành tựu tự nhiên. Khi công hạnh tu hành đạt đến trình độ nào đó, thì sẽ có cảnh giới không thể nghĩ bàn, rộng lớn chẳng có bờ mé. Lúc đó sẽ minh bạch cảnh giới đó. Do có công hạnh như thế, thì ở trong đó sẽ sinh ra vô lượng vô biên căn lành. Bồ Tát nghe Phật nói Pháp, tinh tấn tu tập như vậy, đắc được vô tận công đức tạng đem hồi hướng. Bồ Tát lại đối với căn lành của chư Phật quá khứ tu, căn lành của hết thảy chúng sinh đời quá khứ tu, căn lành của chư Phật đời vị lai tu, căn lành của hết thảy chúng sinh đời vị lai tu, căn lành của chư Phật đời hiện tại tu, căn lành của hết thảy chúng sinh đời hiện tại tu, chẳng phân biệt là Phật cũng tốt, là chúng sinh cũng tốt, Bồ Tát đều đồng quán tùy hỷ, mà còn hoan hỷ. Vì hay tùy hỷ, hoan hỷ, nên tâm lượng của Ngài nhất định rộng lớn, nhu hòa, sẽ chẳng sinh ra tâm đố kỵ và tâm sân hận. Bồ Tát tu công đức tùy hỷ này, căn lành sinh ra, đắc được vô lượng công đức tạng. Quá khứ, vị lai hiện tại, mười phương chư Phật đầy đủ căn lành, là vô tận, chẳng biết có bao nhiêu. Các vị Bồ Tát mười phương ba đời đắc được vô tận công đức tạng. Mỗi một vị Phật trong mười phương ba đời, khi các ngài thành đặng chánh giác rồi, nhất định sẽ chuyển bánh xe Pháp lớn, diện nói chánh Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh thân tâm được điều phục, khiến cho chúng sinh can cường cũng đều được điều phục, được hợp lý hợp pháp. Bồ Tát đối với tất cả nghiệp lành đó, phương tiện pháp môn giáo hóa chúng sinh, Ngài đều lãnh ngộ, cũng phát tâm hoan hỷ tùy hỷ chư Phật chuyển bánh xe Pháp lớn. Như vậy sinh ra đủ thứ căn lành, đắc được vô tận công đức tạng. Ba đời chư Phật, từ khi ban đầu phát tâm, thì phát tâm tu Bồ Tát hạnh, tu lục độ dạng hạnh của Bồ Tát tu hành. Khổ hạnh, khó hành, phổ độ chúng sinh. Trải qua bao nhiêu kiếp, công hạnh viên mãn đầy đủ, mới thành tối chánh giác, mà chứng được quả vị Phật. Thành Phật rồi, giáo hóa chúng sinh, cho đến thị hiện vào Niết Bàn, tức là nhân duyên Ngài giáo hóa chúng sinh, ở phương này có thể nói là đã mãn, bèn thị hiện vào Niết Bàn nhập diệt. Phật thị hiện vào Niết Bàn, lìa khỏi chúng sinh nhân gian rộng lớn rồi, thì chánh Pháp trụ thế một thời kỳ, dần dần tiến vào thời kỳ mạt Pháp, cho đến lúc Phật Pháp diệt hết. Lịch trình trải qua trong thời kỳ này, các thứ cảnh giới khác nhau, về thời gian không gian đều có sự biến hóa hiển rõ. Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài thấy đều hoan hỷ, cho nên sinh ra căn lành hoan hỷ, thành tựu vô tận công đức tạng. Bồ Tát tu hành ngày đêm sáu thời, chẳng bỏ sự sám hối, lễ tán, tùy hỷ, hồi hướng, cho nên thành tựu vô lượng công đức. Chánh văn: Bồ Tát niệm bất khả thuyết cảnh giới của chư Phật như vậy, và cảnh giới của mình, cho đến cảnh Bồ Đề không chướng ngại. Tất cả căn lành rộng lớn khác biệt như vậy, phàm là tích tập, tinh hiểu, tùy hỷ, viên mãn, thành tựu, tu hành, đắc được, trì giác, nhiếp trì, tăng trưởng, thảy đều hồi hướng trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, niệm đến bất khả thuyết, bất khả thuyết. Nhiều cảnh giới của chư Phật như vậy. Sự nhớ niệm tồn tại đó, chẳng những tâm niệm miệng niệm mà còn bao quát ý nghĩa quán sát trong đó. Bồ Tát chánh niệm tư duy, quán sát vô lượng, vô số căn lành công đức của chư Phật, thành tựu cảnh giới thắng diệu. Bồ Tát dùng trí huệ thắng diệu của Ngài vào sâu nhớ niệm cảnh giới của chư Phật. Bồ Tát cũng nhớ niệm quán sát tất cả những gì mình làm trong quá khứ và hiện tại. Trong đó có sự tướng như ý và bất như ý. Nhưng Ngài đã biết những cảnh giới đó đều là hiện tướng hư vọng chẳng thật, cho nên quyết chẳng làm cho Ngài khởi tâm tham ái, cũng không sinh ra chấp trước sân hận. Cho đến do phát tâm Bồ Đề mà đắc được trí huệ cảnh giới không chướng ngại, Bồ Tát cũng chẳng sinh tâm được mất. Đủ thứ vô lượng cảnh giới rộng lớn khác nhau như vậy, thành tựu rộng lớn vô tận, đủ thứ căn lành công đức tạng khác nhau. Bồ Tát tu hành pháp môn hồi hướng, phàm là đủ thứ căn lành tích tập được, phàm là căn lành tinh sâu thấu hiểu các pháp, phàm là đủ thứ căn lành lớn nhỏ mà Ngài từng tùy hỷ mười phương, ba đời chư Phật Bồ Tát và pháp giới chúng sinh tu tập, phàm là căn lành tu lục độ vạn hạnh, công đức đầy đủ, viên mãn thành tựu, phàm là tất cả căn lành tu tập pháp môn mà thành tựu, phàm là tất cả căn lành tu đủ thứ hạnh môn có được, phàm là căn lành thắng diệu tu chứng đắc được, phàm là căn lành do hiểu biết mà giác ngộ pháp tánh có được, phàm là căn lành nhiếp thọ giáo nghĩa của chư Phật mà tâm hành trì đắc được, phàm là tất cả căn lành tăng trưởng, Bồ Tát thảy đều đem hồi hướng hết cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề giác đạo, hồi hướng về chân như thật tế, và dùng để trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương và đạo tràng của chư Phật. Chánh văn: Như đời quá khứ vô biên tế kiếp tất cả thế giới, nơi tu hành tất cả Như Lai, đó là vô lượng vô biên loại thế giới của Phật. Chỗ trí Phật biết được, chỗ Bồ Tát biết được, chỗ đại tâm tiếp thọ, trang nghiêm cõi Phật. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, chẳng những Ngài hồi hướng cõi nước của chư Phật hiện tại, mà cũng hồi hướng cho đời quá khứ, vô lượng vô biên tế kiếp, hết thảy tất cả thế giới, cùng với đạo tràng tu hành của chư Phật trong mười phương thế giới, và nơi chư Phật đã từng hàn lâm. Đó là vô lượng vô số loại thế giới của Phật Bồ Tát, thảy đều thành khẩn hồi hướng, và hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về chân như thật tế. Phàm là chỗ trí huệ của Phật biết được, chỗ trí huệ của Bồ Tát biết được, chỗ tâm đại Bồ Tát, tâm đại bi tiếp thọ dung nạp được, Bồ Tát đều trang nghiêm cõi Phật của chư Phật trong mười phương. Chánh văn: Thanh tịnh nghiệp hạnh, sở chảy sở dẫn, ứng chúng sinh khởi, mà thần lực Như Lai thì hiện ra. Chư Phật ba đời, do tịnh nghiệp thành tựu và diệu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền hưng khởi. Trong đó, tất cả chư Phật thành đạo thì hiện đủ thứ thần lực tự tại. Giảng giải. Nghiệp thanh tịnh, tức là nghiệp vô lậu. Do tu lục độ vạn hạnh mà sinh ra nghiệp thanh tịnh. Do nghiệp hạnh thanh tịnh mà đắc được tự thọ dụng, tức cũng là tự lợi. Nghiệp hạnh thanh tịnh đó, tức là sở lưu, giống như suối nước thanh tịnh chảy ra. Chư Phật Bồ Tát dùng nghiệp hạnh thanh tịnh tu được để tự lợi và lợi tha. Dùng đó để giáo hóa chúng sinh, cứu chúng sinh trong biển khổ, tùy theo nghiệp duyên của chúng sinh, lại trợ giúp thành mà tăng trưởng nghiệp hạnh thanh tịnh của chính mình. Đó giống như đào một cái hồ, dẫn nguồn nước thanh tịnh vào trong hồ. Cho nên nói, nghiệp hạnh thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát đều là do tu hạnh thanh tịnh vô lậu và độ hóa chúng sinh mà thành tựu. Trong nguyện thứ 9 của 10 điều nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, có câu kinh văn rằng: Các Bồ Tát dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh, tức có thể sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Cho nên Bồ Tát thuộc về nơi chúng sinh, nếu chẳng có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát cuối cùng không thể thành vô thượng chánh giác. Do đó, có thể biết Bồ Tát quá độ chúng sinh tức thành tựu duyên tăng thượng. Nghiệp hạnh thanh tịnh tức là sở chảy, duyên tăng thượng là sở dẫn. Bồ Tát tu nghiệp hạnh thanh tịnh đó là rộng độ chúng sinh mà sinh ra pháp vô lậu, cũng là thần lực của Phật thị hiện, cũng là tu nghiệp xuất thế thanh tịnh mà thành tựu, cũng là diệu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền hưng khởi. Hết thảy mười phương ba đời chư Phật đều ở trong nghiệp hạnh thanh tịnh mà thành tựu đạo quả vô thượng thành Phật, viên mãn Bồ Đề giác đạo và thị hiện đủ thứ sức thần thông đại oai đức tự tại. Chánh văn. Suốt thuở vị lai, hết thảy Như Lai ứng chánh đẳng giác. Trụ khắp pháp giới, sẽ thành Phật đạo, sẽ đắc được tất cả cõi Phật thanh tịnh công đức trang nghiêm. Tận pháp giới hư không giới, không có bờ mé, không đoạn tuyệt, không cùng tận, đều từ trí huệ Như Lai sinh ra. Giảng giải. Trong kiếp số thuở vị lai, không thể cùng tận, hết thể Như Lai không tính được số Như Lai. Ở những kiếp đó, công hạnh viên mãn, ứng thành chánh đẳng giác, chứng được quả Phật. Pháp thân đầy dãy hư không, trụ khắp pháp giới. Giáo hóa chúng sinh cũng thành Phật đạo. Cõi nước của chư Phật được thanh tịnh nhất và tất cả đồ thắng diệu trang nghiêm, khiến cho cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Tận pháp giới hư không giới, chẳng có bờ mé, chẳng có phân biệt dài ngắn, khó dò được. Không thể đoạn tuyệt, cũng không có ngày cùng tận, vì cõi Phật đó đều từ trong trí huệ thù diệu của chư Phật sinh ra cảnh giới thượng diệu, trở thành cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Chánh văn. Vô lượng báo di diệu trang nghiêm, đó là tất cả hương trang nghiêm, tất cả hoa trang nghiêm, tất cả y phục trang nghiêm, tất cả công đức tạng trang nghiêm, tất cả các Phật lực trang nghiêm, tất cả cõi nước Phật trang nghiêm. Đó là chỗ ở của Như Lai với các chúng thanh tịnh đồng hành túc duyên không thể nghĩ bàn, đều ở trong đó. Giảng giải. Ở trên nói các cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm tận hư không khắp pháp giới, nhiều không có bờ mé, không đoạn tuyệt, không cùng tận như vậy, đều từ trong trí huệ của mười phương chư Phật sinh ra. Có các báo kỳ diệu không thể tính đếm, đủ thứ báo đẹp không thể tưởng tượng được trang nghiêm cõi nước. Giống như các thứ hương báo, các thứ hoa quý, y phục báo đẹp, dùng để trang nghiêm đạo tràng của Phật. Lại có tạng công đức của chư Phật và thần lực mười thứ đại oai đức của chư Phật cùng trang nghiêm. Cõi nước mười phương chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm như vậy. Cõi nước thù thắng như đã nói ở trên, có công đức viên mãn, phước huệ của Phật đầy đủ mới có thể trụ nhiếp thọ, chẳng phải các chúng Bồ Tát khác có thể trụ được. Cho nên nói, chỗ ở của Như Lai. Ngoài ra, còn có rất nhiều Bồ Tát không thể tính đếm được, và các chúng thanh tịnh đều là đệ tử của Phật trong quá khứ, đời đời kiếp kiếp, có duyên với Phật, các bậc đại thánh. Theo Phật tu hạnh thanh tịnh, cùng ở trong đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm thù thắng với Phật. Đồng hành túc duyên, tức là bậc đồng đạo cùng ở với nhau một chỗ để tu hành. Ví như ở chùa Kim Sơn, có không ít bốn chúng đệ tử, mỗi người cùng ở trong chùa, sớm tối cùng tu, đọc tụng kinh điển, lễ Phật trì chú, tham thiền đã tọa. Mỗi người đều ngày đêm sáu thời dũng mãnh tinh tấn, tơ hào chẳng có tâm giải đãi lười biếng. Đó chẳng phải là hội ngộ ngẫu nhiên, mà là trong quá khứ không biết bao nhiêu đời đã từng cùng nhau tu hành, trải qua bao nhiêu kiếp. Cho đến đời tương lai, mọi người cũng sẽ cùng nhau tu hành, thẳng đến cùng chứng quả Bồ Đề giác đạo, viên mãn quả Phật. Cho nên mọi người phải tôn trọng sự đồng hành túc duyên này, hòa hợp giúp nhau. Đó tức là ý nghĩa đồng hành túc duyên. Người tu học Phật đạo, tư tưởng hành vi nhất định phải thời khắc chân chánh, không thể tạp niệm hư ngụy xạo trá. Dù nhỏ như hạt bụi cũng đừng có, bằng không thì tâm tu đạo sẽ phân tán. Khi chúng ta ban đầu phát tâm hướng đạo, biết một chút thì làm một chút, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, từ từ tiến tới. Tu được một chút thì hay một chút, phải thực tế, đừng làm công phu phô diễn, tham cầu hư danh. Tu học Phật đạo, y giáo lý tu hành, đó là việc của mình, chẳng phải để cho người ngoài nhìn, cũng chẳng phải đồ háo danh. Do đó, nên có bạn hữu đồng hành túc duyên ở chung với nhau, cùng tu nghiệp hạnh thanh tịnh, đừng dính vào nghiệp nhiễm ô. Ai ai cũng thanh bạch, tạo nghiệp thanh tịnh, thì chẳng có tâm ích kỷ, chẳng có tâm tự lợi, chẳng có niềm tham, chẳng có tâm sân, chẳng có tâm si. Có những ưu điểm như thế, cho nên mới được gọi là nghiệp thanh tịnh. Đạo thì phải hành mới đắc được, phải siêng tu nghiệp hạnh thanh tịnh, mới có thể chứng được đạo hạnh chân chánh. Chẳng phải chỉ dùng miệng nói, mà là phải thiết thực làm được. Miệng nói một trượng, chẳng bằng làm được một thước. Chúng thanh tịnh tu nghiệp hạnh thanh tịnh, nương theo bậc thiện tri thức, an trụ với nhau trong một đạo tràng, sớm tối tụ với nhau, cùng tu cùng tham, phải tùy thời cùng nhau khuyên răng sách tấn, để cầu đạo nghiệp vô thượng. Chánh văn. Trong đời vị lai sẽ thành chánh giác, tất cả chư Phật thành tựu, chẳng phải thế gian có thể thấy được. Mắt tịnh của Bồ Tát mới chiếu thấy được. Các Bồ Tát đó đủ oai đức lớn, vì thuở xưa đã trồng căn lành, biết tất cả pháp như huyễn như hóa, thực hành khắp các nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát, vào tam muội tự tại không nghĩ bàn, phương tiện khéo léo, hay làm Phật sự, phóng quang minh của Phật chiếu khắp thế gian, chẳng có giới hạn bờ mé. Giảng giải. Chúng thanh tịnh tu học Phật đạo, nếu chân chánh siêng tu nghiệp thiện thanh tịnh, bao nhiêu kiếp về sau thì nhất định sẽ thành tựu quả Phật chánh giác. Giả như không siêng tu nghiệp hạnh thanh tịnh thì đời đời kiếp kiếp cạo bỏ râu tóc, xuất gia làm tăng làm ni, muốn thành Phật cũng rất là chậm chạp. Một người tu đạo có thể thành chánh giác, tuy nói phải tự mình dũng mãnh tinh tấn, nhưng cũng phải nương sự gia bị của chư Phật mới có thể thành tựu quả Phật Bồ Đề giác đạo. Cho nên nói, sự thành tựu của tất cả chư Phật, cảnh giới đó chỉ có bậc thánh nhân xuất thế mới minh bạch được, chẳng phải hàng phàm phu có thể thấy được, nhận thức được. Cảnh giới đó chỉ có mắt tịnh của Bồ Tát mới chiếu thấy được. Vì Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, Ngài đã tu được ngũ nhãn lục thông. Mắt tịnh tức là mắt trí huệ thanh tịnh. Phải có mắt trí huệ thanh tịnh mới chịu thấy được cảnh giới đó. Đại Bồ Tát biết được, thấu rõ được cảnh giới đó, Ngài đã đầy đủ đại oai đức và sức đại thần thông. Thần thông oai đức đó chẳng phải ngẫu nhiên dễ dàng có thể đắc được. Đó là do ở trong đời quá khứ đã làm rất nhiều việc lành, dung bồi căn lành lớn thâm sâu mới được thành tựu. Cho nên nói, thuở xưa đã trồng. Bồ Tát biết tất cả pháp đều giống như huyễn thuật hư ngụy. Như hóa, nhân duyên kết hợp, huyễn hóa mà sinh, nó chẳng có thể tánh chân thật. Tuy Bồ Tát, Ngài đã thấu rõ các pháp không tướng, nhưng Ngài vẫn khắp tu hành đạo nghiệp thanh tịnh của các Bồ Tát tu. Vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài có thể vào trong định tự tại thắng diệu không thể nghĩ bàn, không thể dùng lời diễn tả được. Ngài khéo vận dụng đại trí huệ của Ngài, dùng phương tiện khéo léo, tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Mỗi cử chỉ hành động, lời nói, đi đứng nằm ngồi, nơi nơi biểu hiện của Bồ Tát đều là nói pháp. Rộng độ chúng sinh làm Phật sự lớn, quang minh của Ngài phóng ra giống như quang minh của Phật, có thể chiếu khắp mười phương hết thảy thế gian, chẳng có giới hạn, cũng chẳng có bờ mé. Chánh văn. Hiện tại tất cả chư Phật Thế Tôn cũng đều trang nghiêm thế giới như vậy. Vô lượng hình tướng, vô lượng quang minh màu sắc đều do công đức mà thành tựu. Vô lượng hương, vô lượng báo, vô lượng cây, vô số trang nghiêm, vô số cung điện, vô số âm thanh, tùy thuận túc duyên các thiện tri thức, thị hiện tất cả công đức trang nghiêm chẳng cùng tận. Giảng giải. Hiện tại tất cả chư Phật trang nghiêm thế giới này là căn cứ vào quá khứ chư Phật trang nghiêm hành trì thế giới này. Cho nên, Ngài cũng trang nghiêm thế giới như thế. Vô lượng hình thể, vô lượng tướng trạng, vô lượng hào quang, vô lượng màu sắc, những hình tướng quang minh màu sắc đó, vô lượng vô số, đều là công đức tích tụ tu hành của Bồ Tát mà thành tựu. Lại có vô lượng đủ thứ hương báo, vô lượng bảy báo, vô lượng cây báo, vô lượng trang nghiêm đầy đủ, vô số cung điện báo, đủ thứ âm thanh di diệu. Đủ thứ như thế đều là vô lượng vô số, đều là tùy thuận nhân duyên đời trước, cùng với sự gần gũi các thiện tri thức thuở xưa mà tích tụ công đức, dùng để trang nghiêm thế giới. Như vậy, đủ thứ công đức trang nghiêm chẳng có cùng tận, suốt thuở vị lai cũng không hết được. Chánh văn. Đó là tất cả hương trang nghiêm, tất cả mang trang nghiêm, tất cả hương bột trang nghiêm, tất cả báo trang nghiêm, tất cả phan trang nghiêm, tất cả lụa báo màu trang nghiêm, tất cả lan can báo trang nghiêm, A Tăng Kỳ lứ vàng trang nghiêm, A Tăng Kỳ sông trang nghiêm, A Tăng Kỳ mây mưa trang nghiêm, A Tăng Kỳ âm nhạc, diễn tấu âm thanh di diệu. Giảng giải. Ở trên là nói về vô lượng đồ trang nghiêm, trong đó có phàm phu chưa từng thấy qua, nói lại cũng chẳng dễ dàng thấu hiểu. Người bình thường có thể biết, có thể tưởng tượng, như hết thảy hương quý trên đời, hương trầm, hương chiên đàn, hương ngưu đầu chiên đàn, vân vân. Lại có đủ thứ mang dài báo tinh chế, lại có đủ thứ hương bột danh quý, lại có các thứ báo trân kỳ, lại có phan báo dùng các châu báo nghiêm sức, lại có vô lượng lụa màu bằng châu báo, lại có vô số lan can, cũng đều dùng đá báo làm thành. Còn có vô số lưới vàng, vô số sông báo trong cõi nước, vô số mây pháp báo di diệu mưa pháp vũ, đây dãy hư không pháp giới. Và còn có không biết bao nhiêu là âm nhạc trời di diệu, diễn tấu Phật khúc thần thánh. Có đủ thứ như vậy không biết được hết, không nói ra hết được các bảy báo đẹp hiếm có trên đời. Trang nghiêm đạo tràng và cõi nước của chư Phật. Chánh văn: vô lượng vô số đồ trang nghiêm như vậy, trang nghiêm tất cả tận pháp giới hư không giới. Do vô lượng đủ thứ nghiệp trong mười phương sinh ra. Chỗ Phật biết rõ, chỗ Phật tuyên nói, tất cả thế giới, hết thảy tất cả cõi Phật trong đó. Giảng giải: như kinh văn đã nói nhiều ở trên, không thể dùng tâm suy nghĩ hoặc tính đếm để độ lượng các thứ đồ trang nghiêm được. Dùng để trang nghiêm tận hư không khắp pháp giới, cõi Phật và đạo tràng. Những đồ trang nghiêm thù diệu đó là do trong mười phương thế giới vô lượng vô biên đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh sinh ra. Là căn lành công đức của chư Phật Bồ Tát tu tập mà thành tựu, chẳng phải phàm phu có thể thấy được, hiểu biết được. Quả báo của nghiệp thiện thanh tịnh đó sinh ra chỉ có Phật và Bồ Tát mới biết được. Phật biết nhân duyên của nghiệp báo thành tựu cũng chỉ có Phật mới có thể nói được. Tất cả thế giới thành tựu là do chân lý của nghiệp nhân hiển hiện. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi Phật đều là đạo lý đó mà thành tựu, đều do vô lượng đủ thứ nghiệp sinh ra.